Xin chào các bạn, đây là Lab to Lab, podcast chia sẻ thông tin khoa học, nơi chúng mình cùng bàn luận và đưa ra những quan điểm, đồng thời cập nhật những xu hướng và câu chuyện xung quanh vấn đề khoa học. Mình là Huỳnh, hiện tại là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kiêng Hy Hàn Quốc. Cùng với mình hôm nay là Minh.
Xin chào các bạn, mình là Minh, là nghiên cứu sinh của trường Đại học Quốc gia Kiêng Sang Hàn Quốc.
Xin chào các bạn, đây là Lab to Lab, podcast chia sẻ thông tin khoa học, nơi chúng mình cùng bàn luận và đưa ra những quan điểm, đồng thời cập nhật những xu hướng và câu chuyện xung quanh vấn đề khoa học. Mình là Huỳnh, hiện tại là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kiêng Hy Hàn Quốc. Cùng với mình hôm nay là Minh.
Xin chào các bạn, mình là Minh, là nghiên cứu sinh của trường Đại học Quốc gia Kiêng Sang Hàn Quốc. Chủ đề hôm nay của chúng mình lại là về Omicron. Trong một tuần vừa rồi thì có những gì mới về Omicron nhỉ Huỳnh nhỉ?
Trong tuần vừa rồi thì chúng ta đã biết thêm một số chi tiết về Omicron. Thì mình cũng muốn nhắc lại một số thông tin có thể là bạn đã biết. Omicron là chủng COVID-19 mới nhất được WHO liệt vào danh sách những biến thể đáng lo ngại, cùng với Alpha, Beta, Gamma và Delta, vì số lượng đột biến cao chưa từng có của Omicron, với hơn 30 đột biến ở trên protein so với cái virus ban đầu. Việc này đã đưa ra hai mối đe dọa tiềm tàng. Một là chúng có thể có khả năng lây nhiễm rất là lớn. Hai là có khả năng chúng sẽ kháng lại những vaccine hiện có. Nếu bạn chưa biết thì hiện tại các biến chủng COVID-19 được chia ra làm 4 cấp độ. Cấp độ thấp nhất là các chủng đang được theo dõi, rồi đến các chủng cần được chú ý và biến chủng đáng lo ngại. Và cấp cuối cùng, cấp cao nhất là biến chủng có thể tạo nên những hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Omicron được liệt vào cấp độ thứ 3 và hiện tại thì chưa có biến chủng nào được liệt vào cấp 4 cả. Tuy vậy, với những số liệu hiện tại thì có vẻ như Omicron chỉ gây nên những ca bệnh nhẹ, tức là chúng không gây nên những ca viêm phổi nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong có vẻ như là thấp hơn nhiều so với chủng Delta. Tuy vậy, số ca bệnh tăng nhanh, chúng gây nên áp lực rất lớn đến các hệ thống y tế của các nước. Những số liệu ban đầu ở Nam Phi cho thấy tỷ lệ lây nhiễm của chủng Omicron cao hơn đến 5 lần so với biến chủng đáng lo ngại gần nhất, đó là Delta, với 70% số mẫu virus được giải trình tự, sau đó đã được xác nhận là chủng virus mới. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2021 thì có tới 11.500 ca nhiễm chủng mới ở Nam Phi và đã có ít nhất 20 nước xác nhận sự tồn tại của chủng mới này. Ở Đông Nam Á thì chúng ta có xác nhận ở Singapore và Malaysia, và một số bằng chứng cho thấy ngay cả những người đã từng nhiễm các chủng COVID trước đây và đã khỏi bệnh thì vẫn có khả năng lây nhiễm với chủng virus mới này. Vì vậy mà câu hỏi về sự hiệu quả của vaccine hiện tại trước sự lan truyền của chủng mới đã được đặt ra. Hiện tại thì các nước đã hạn chế đi lại nhằm câu giờ để chuẩn bị kế hoạch đối phó với chủng mới này, Minh ạ.
Cảm ơn Huỳnh đã tóm tắt các cái thông tin về biến thể mới Omicron trong tuần qua. Như các bạn đã biết, mặc dù chủng mới Omicron này mới được phát hiện trong một vài tuần trở lại đây, nhưng các nhà khoa học đã rất nỗ lực để nghiên cứu và tìm hiểu về con Omicron này. Các nhà khoa học đã kết hợp với các nhà nghiên cứu của Nam Phi và Châu Phi để thu thập các mẫu Omicron từ các bệnh nhân và giải trình tự gen của Omicron đấy. Sau đấy thì như Huỳnh đã tóm tắt là đã có hơn 30 các cái amino acid đột biến mới. Trong đấy đa phần là các đột biến nằm trên cầu gai của con Omicron. Và những đột biến đấy một phần giống với biến thể nguy hiểm hiện nay là Delta, và một phần giống với lại chủng Beta. Và so sánh với chủng gốc cũ của Vũ Hán thì nó hoàn toàn là khác xa. Như vậy chủng mới này rất là nguy hiểm. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học cố gắng phân tích xem là các cái đột biến này nó có ảnh hưởng gì đối với lại độc lực của con Omicron hay không thì đấy vẫn cần thời gian để mà trả lời. Đặc biệt hơn nữa, chủng Omicron này sau khi được giải trình tự gen thì người ta thấy về mặt di truyền nó không giống hoàn toàn so với chủng Alpha, Beta hay Delta, và người ta phát hiện ra rằng cái sự tiến hóa của chúng là hoàn toàn riêng biệt so với lại các chủng ban đầu. Điều đấy đã được chứng minh bằng việc giải trình tự gen của Omicron này lại tương đồng nhất với lại một trình tự được giải vào giữa năm 2020. Cái sự tương đồng với lại một trình tự gen vào năm 2020 làm dấy lên cái mối lo ngại là sự tiến hóa của Omicron này mới xảy ra trong một vài gần đây hay là đã xảy ra từ rất lâu rồi. Và sự nhảy cóc trong cái tiến hóa này có thể xảy ra là do hệ thống y tế ở Nam Phi còn yếu nên chưa thể phát hiện và có thể giải trình tự không nhiều, do vậy mà khó có thể phát hiện ra chủng mới.
Đó là những gì mà chúng ta đã biết và đã chắc chắn về Omicron. Tuy vậy thì còn rất nhiều thứ mà chúng ta chưa biết. Khi mà các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 xuất hiện rất là nhiều trong những tháng qua thì các nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu xem là cách chúng hình thành như thế nào. Trong một số những cái giả thuyết được đưa ra thì người ta cho rằng sự xuất hiện của chủng mới này liên quan đến những bệnh nhân với hệ thống miễn dịch bị tổn hại hay là immunocompromised. Trong đó họ đã nghiên cứu sự ảnh hưởng, trong đó họ nghiên cứu mối liên hệ giữa sự xuất hiện của các biến thể được quan tâm và hệ thống miễn dịch ở các bệnh nhân. Ví dụ như người bị mắc bệnh ung thư, người chờ ghép tạng hoặc là người đang điều trị HIV. Mình có thể giải thích cho các bạn biết về cơ chế hình thành và tại sao cái việc tổn hại của hệ thống miễn dịch lại có thể tạo nên biến chủng mới được không?
Theo như các nhà khoa học dự đoán thì có hai khả năng xảy ra trong trường hợp đấy. Thứ nhất, đó chính là các bệnh nhân mà mắc hệ thống miễn dịch bị suy giảm hay là mắc các cái bệnh nền thì trong cơ thể con người khi mà người ta mắc những cái con virus đấy, bình thường khi mà mắc cái virus COVID-19 thì các cái tế bào T sẽ sản sinh và kích thích ra các cái tế bào killer T, và các cái tế bào killer T này sẽ đồng thời cùng với lại tế bào B để có thể phản ứng và đáp ứng cái phản ứng miễn dịch để có thể trong cơ thể tự có thể con người có thể sản sinh ra cái miễn dịch và tiêu diệt cái con virus COVID-19 đấy. Tuy nhiên đối với các cái bệnh nhân đấy thì cái số lượng tế bào T và số lượng tế bào B rất là thấp ở trong cơ thể, làm cho cái việc đáp ứng miễn dịch nó không đủ để tiêu diệt cái con virus đấy một cách hoàn toàn. Và chính vì cái số lượng con virus đấy chính vì số lượng virus ở trong cơ thể con người nó thấp như thế và nó vẫn được duy trì, qua đó bệnh nhân có thể là sẽ bị nhẹ hoặc là có thể không phát các triệu chứng, nhưng con virus sẽ đồng thời nó sẽ tiến hóa dần và tạo ra các đột biến mới. Giả thiết thứ hai ở đây đó chính là các bệnh nhân mà bị nhiễm HIV, thì khi mà bệnh nhân mà bị nhiễm HIV thì sẽ mắc cái hội chứng là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, và đồng thời nếu những bệnh nhân bị nhiễm HIV này mà nhiễm với lại virus corona thì cái áp lực miễn dịch ở trong người bệnh nhân này nó rất là thấp, và thấp ở mức độ nó vừa phải như thế thì lại tạo ra một cái môi trường cực kỳ thuận lợi cho con virus corona này gia tăng số lượng cũng như là gia tăng sự đột biến ở trong của chính nó.
Vậy là những cái người này sẽ trở thành những cái bể để mà nuôi những cái con virus, và qua đó nhưng mà họ vẫn có tạo nên một cái áp lực nhỏ đủ để cho cái virus có thể thúc đẩy cái sự tiến hóa của virus mà không bị tiêu diệt bớt, đúng không Minh?
Qua một nghiên cứu của một bệnh nhân nữa ở Nam Phi, sau một quá trình theo dõi liên tục 6 tháng thì bệnh nhân này vừa bị nhiễm HIV và vừa bị nhiễm virus corona, người ta thấy được rằng cái chủng virus corona ở trong người bệnh nhân này liên tục đột biến trong suốt 6 tháng đấy. Tất nhiên là với chỉ một số lượng nhỏ bệnh nhân thì người ta chưa thể nào khẳng định được cái giả thuyết đấy đúng hay không, nhưng đấy cũng chính là một cái đầu mối để mà các nhà khoa học nghi ngờ về giả thuyết đấy.
Có khi nào mà COVID-19 có thể nhiễm từ người rồi sang một loại động vật khác rồi lại quay lại trở lại con người không Minh?
Điều đấy thì các nhà khoa học vẫn chỉ là giả thuyết thôi, bởi vì cái sự lây nhiễm từ động vật sang người, từ người sang động vật nó khá là khó để mà có thể kiểm tra. Tuy nhiên các nhà khoa học trong năm ngoái và năm nay đã phát hiện ra rất nhiều các động vật bị nhiễm virus corona. Ví dụ như năm ngoái thì các nhà khoa học phát hiện ra được ở Campuchia thì có một số lượng lớn rơi là nhiễm virus corona. Thêm nữa là ở Bỉ, người ta cũng phát hiện ra các loài động vật bị nhiễm corona, ví dụ như hà mã, hay một vài các quốc gia khác như Hà Lan, ở châu Âu thì người ta cũng phát hiện ra các con động vật như chuồn nâu, mèo đều bị nhiễm virus corona. Và đấy cũng khả năng là một điều kiện để mà cho cái virus corona này có thể gia tăng sự đột biến.
Tại vì là cái áp lực miễn dịch giữa con người và động vật nó khác nhau đúng không? Thì khi mà con virus này nó nhiễm sang động vật thì trước một cái áp lực miễn dịch khác thì nó sẽ biến đổi theo, đột biến theo một cái hướng khác đúng không Minh? Và khi mà quay lại còn với con người thì nó sẽ có thể tạo nên một cái mối nguy hại rất là lớn. Vậy thì cái về vaccine thì sao nhỉ? Tại vì cái đột biến này nhiều quá thì vaccine nó liệu còn có khả năng chống lại cái chủng mới này không?
Hiện tại thì các hãng vaccine, các hãng dược sản xuất vaccine lớn trên thế giới đều đang chạy đua với thời gian để kiểm tra xem là thứ nhất, vaccine hiện tại có đủ khả năng để chống lại con biến thể mới Omicron này hay không. Và thứ hai là song song với đấy, các hãng vaccine sẽ tiếp tục nghiên cứu ra các cái vaccine mới phù hợp với lại chủng biến thể Omicron này. Hiện nay Pfizer và Moderna là hai trong nhiều các hãng vaccine đang đi đầu trong việc tạo ra vaccine đặc hiệu hay là vaccine phù hợp với lại biến thể Omicron mới này.
Ở số trước thì chúng mình đã nói về cái vaccine mRNA. Với công nghệ mới vaccine mRNA thì Moderna và Pfizer đang trở thành những cái công ty tiên phong về phát triển vaccine mới, khi mà họ chỉ cần giải trình tự của virus và qua đó họ thay đổi trình tự trên cái vaccine mRNA, và qua một số thử nghiệm thì họ đã có thể đưa ra một cái vaccine mới. Song song với đó thì hợp tác với những cái nhà khoa học của Nam Phi thì Johnson & Johnson cũng đang đánh giá tính hiệu quả của vaccine COVID-19 hiện có của họ được sản xuất dưới với công nghệ DNA để xem nó có còn hiệu lực với chủng mới Omicron hay không. Thì các công ty này đang tiến hành lấy mẫu huyết thanh của từ các tình nguyện viên sau khi tiêm vaccine và phân tích khả năng trung hòa hoạt tính của chủng mới Omicron. Johnson & Johnson cũng cho biết là họ sẽ tiến hành thêm nghiên cứu về vaccine mới dành riêng cho chủng nếu cần thiết.
Tương tự như vậy là AstraZeneca. AstraZeneca cũng độc lập nghiên cứu và tiến hành các bước giống như là Johnson & Johnson. Và tương tự như vậy, Nanocovax của Mỹ và Sputnik của Nga cũng độc lập nghiên cứu các bước để tiến hành thử nghiệm vaccine hiện tại của họ có phù hợp với lại chủng mới Omicron này hay không. Theo như giám đốc của hãng dược của Nga thì ông ấy rất là tự tin về khả năng Sputnik 5 và Sputnik Light hoàn toàn có thể khả năng tương thích để mà trung hòa cái độc tính của con Omicron này. Tất nhiên là giống như AstraZeneca và Johnson & Johnson, Sputnik đồng thời song song nghiên cứu với lại hướng đi mới, đó chính là vaccine phù hợp đặc thù cho Omicron.
Tuy nhiên thì hiện tại thì vaccine vẫn là cách hiệu quả duy nhất để mà có thể chống lại chủng mới này đúng không Minh? Vaccine không chỉ tạo ra kháng thể mà còn kích hoạt những cái tế bào miễn dịch khác để chống virus nữa. Hiện tại thì các nhà khoa học vẫn khuyến cáo là chúng ta nên tiêm thêm mũi bổ sung số 3. Với hãng Pfizer thì họ đã thử nghiệm thành công và cho thấy là ở mũi tiêm thứ 3 thì cơ thể người có thể chống lại cái loại virus mới này.
Việc mà nên tiêm vaccine mũi thứ 3 nó rất là quan trọng. Như các bạn đã biết thì không phải những nước nào cũng được phân bổ và phân phát vaccine một cách giống nhau. Những nước phát triển và đang phát triển thì có tỷ lệ tiêm vaccine rất cao. Tuy nhiên những nước nghèo và những nước chưa phát triển thì tỷ lệ tiêm rất thấp, khoảng chỉ trên 6%. Và điều đấy rất là đáng lo ngại phải không Quỳnh?
Theo hai cái xu hướng này thì một bên thì muốn là chúng ta tiêm thêm mũi thứ 3 và một bên là cần phải chia đều cho những cái nước đang phát triển khác, thì nó có ngược lại với nhau không Minh? Tại vì nếu mà chúng ta phân phối vaccine tiếp cho những cái nước nhỏ thì không thể nào mà có thể thực hiện những cái mũi 3 được. Và nếu mà các nước lớn, nơi tập trung lượng vaccine rất là lớn mà người ta tiến hành tiêm mũi 3 thì không thể nào đủ vaccine cho các nước nhỏ để có thể tiêm những mũi 1, mũi 2 được đúng không?
Điều đấy cũng đang gây tranh cãi rất là lớn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể mới Omicron này đã khẳng định rằng các nước nghèo và các nước chưa phát triển nên được tiêm chủng một cách rộng rãi, ít nhất là mũi thứ nhất và mũi thứ hai. Bởi vì cái sự đột biến của cái chủng mới Omicron này với tốc độ rất là nhanh đã làm cho cái việc tiêm chủng phổ cập mũi thứ hai của trên toàn thế giới đang gần như là về số 0 hoặc là về trở lại mũi ban đầu.
Đúng rồi. Khi mà một chủng mới xuất hiện nguy hiểm hơn, có khả năng kháng lại những cái vaccine cũ, các vaccine hiện tại, thì việc chúng ta tranh nhau những cái vaccine mới mà không lo cho cái việc là biến đổi trong tương lai thì là cực kỳ nguy hiểm, đúng không? Chúng ta, một là chúng ta có thể kết thúc đại dịch, hai là chúng ta phải cùng nhau trải qua những ngày tháng của đại dịch như thế này.
Kết thúc số hôm nay, chúng mình muốn nói là chủng Omicron này rất là nguy hiểm.
Những cái thông tin thì cho thấy là cái chủng này vẫn còn nhiều điều chưa biết ấy, nhưng không có nghĩa là nó sẽ nguy hiểm hơn cái chủng Delta.
Mình tin rằng là trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu thêm về chủng Omicron này và cũng như nghiên cứu thêm về cái quá trình hình thành, tiến hóa và đột biến của chủng Omicron. Nếu như bất kỳ có thông tin gì mới và thú vị liên quan đến Omicron, chúng mình sẽ cập nhật vào các số sau. Thank you, bye bye.
Chào mình. Chào mình.
Bye bye. Kết thúc số hôm nay, chúng mình muốn nói là chủng Omicron này rất là nguy hiểm.
Những cái thông tin thì cho thấy là cái chủng này vẫn còn nhiều điều chưa biết ấy, nhưng không có nghĩa là nó sẽ nguy hiểm hơn cái chủng Delta.
Mình tin rằng là trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu thêm về chủng Omicron này và cũng như nghiên cứu thêm về cái quá trình hình thành, tiến hóa và đột biến của chủng Omicron. Nếu như bất kỳ có thông tin gì mới và thú vị liên quan đến Omicron, chúng mình sẽ cập nhật vào các số sau. Thank you, bye bye.
Chào mình. Chào mình.
Bye bye.